Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, khi nãy đó thì quý Phật tử đã lắng nghe Hòa Thượng Thích Giác Toàn phân tích từ kinh về vai trò và phương pháp tu tập mà một Phật tử tại gia cần nắm. Thì góc độ chúng tôi trợ giảng chỉ nhằm nhấn mạnh đến một số phương diện mà hầu như tất cả chúng ta đều đã biết hết rồi, chứ đều là sắp lại theo một cái trình tự bao gồm nhiều mặt khác nhau để một người tu tại gia lâu năm có thể tiếp tục thăng tiến trên con đường tu của mình, và những người tu tại gia mới bắt đầu một vài hôm đó cũng có cái trình tự thứ lớp để thực tập. Vấn đề một, người tu tại gia cần phải chính thức quy tam bảo và tiếp nhận năm giới pháp. Quy tam bảo là yêu cầu tâm linh cần thiết nhất. Rất nhiều Phật tử tu mấy chục năm lại không quan trọng quá vấn đề này, cho đến giờ vẫn chưa quy. Mà chưa quy y á thì được hiểu chưa phải là Phật tử. Chưa phải là Phật tử để mình tu tại gia đó thì cũng có được những giá trị an lạc hạnh phúc theo nhân quả của sự hành trì, nhưng ý nghĩa tâm linh chưa thể hiện được một cách trọn vẹn. Rất nhiều người nghĩ đơn giản rằng họ đã hiểu được Phật pháp, cho nên có làm lễ quy y hay không quy y không quan trọng. Không quy trong tình huống này được hiểu là chưa có tôn kính Phật, tôn kính pháp và tôn kính các bậc xuất gia chân chánh đúng nghĩa. Cho nên lễ quy y hiểu đơn ra là lễ làm Phật tử để có ba ngôi tâm linh: thừa nhận Đức Phật là thầy chánh thức của mình, người có khả năng đưa đường dẫn lối bằng trí tuệ, đạo đức, các việc lành để chúng ta rũ bỏ nỗi khổ niềm đau, tiến đến an vui hạnh phúc, trưởng thành các sự nghiệp, thành tựu các quyền ước và đóng góp để cho con người của mình có ý nghĩa trong cuộc đời. Khi nương tựa ngôi tâm linh thứ hai, ta phải có thái độ cam kết là thực tập để biến những lời dạy của Đức Phật trở thành là thực phẩm và sự sống hàng ngày. Có rất nhiều người đọc rất nhiều sách, nhưng mà kiến thức đó không phải là phục vụ cho việc hành trì, chỉ đơn thuần là để cho mình biết nhiều trong những cái buổi giao lưu, đối thoại, trao đổi với người khác để chứng tỏ mình có kiến thức nhiều hơn. Cho nên kết quả là không thấm được thương gia, theo cái nghĩa bóng là không thấm được Phật pháp. Người có tu học Phật pháp tức là có pháp môn hành trì cụ thể, rồi có những sự thực tập dựa vào các kinh, thì chúng ta thấy là cái cách đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tịnh, ăn, uống, thức, ngủ khác với người bình thường. Rất là từ tốn, thư thái, an lạc, thảnh thơi. Và sự thực tập đó quyết định là chúng ta có phải là Phật tử hay không. Và bằng không đó, lúc mình mang danh là Phật tử lâu năm mà lối ứng xử chúng ta không khéo bị những người thiếu thiện cảm Phật giáo ghép vào cái câu miệng nam miệng niệm Nam Mô Phật mà bụng chứa đầy dao găm là nguy hiểm. Còn ngôi tâm linh thứ ba đó có ý nghĩa hỗ trợ, mặc dầu có rất nhiều vị chân sư thật học đó, chưa phải là bậc thánh mà xứng đáng làm thầy của chúng ta, là bởi vì họ đã từ bỏ cuộc đời thanh xuân, cái cơ hội làm kinh tế, rồi cơ hội hạnh phúc gia đình của bản thân, làm các Phật sự đóng góp cho tha nhân, hướng dẫn cho chúng ta từ những bước đi ban đầu cho đến trưởng thành về lâu về dài. Cho nên là thiếu các bậc chân sư đó thì hầu như chúng ta không có hiểu sâu được Phật pháp và thậm chí không có cơ hội để biết được đạo Phật. Như vậy ba ngôi tâm linh này sẽ giúp cho chúng ta chính thức trở thành Phật tử. Kèm theo đó thì năm điều đạo đức. Điều đạo đức thứ nhất là sở dĩ chúng ta không có gây thương tổn mạng sống là vì chúng ta có ý thức tôn trọng hòa bình, quý trọng mạng sống của con người, thương yêu các loài động vật, bảo vệ môi trường sinh thái. Điều đạo đức thứ hai dạy chúng ta tinh thần tôn trọng sở hữu vật chất của người, rồi nhường cơm xẻ áo mỗi khi có điều kiện để làm vơi đi nỗi khổ và tăng trưởng niềm vui. Điều đạo đức thứ ba dạy chúng ta về cái tính chân thật ở trong truyền thông qua ngôn ngữ. Nói thì có lịch sự, lễ phép, văn hóa, lễ độ, nhân cách. Ứng xử thì hài hòa, hòa hợp, đoàn kết, tương thân, không dùng những ngôn ngữ văn tục, chửi bế, quyền rủa, chù yếm, và nói cái gì là có lợi ích cho tha nhân. Cho nên tăng dần cái uy tín chúng ta trong các tương quan xã hội. Điều đó thứ tư giúp cho đời sống vợ chồng trở nên hạnh phúc cho tinh thần chung thủy một vợ một chồng, và ngăn cản một cách tối đa các cái chứng bệnh truyền nhiễm lây lan qua đường máu và sinh dục. Nó đảm bảo được hạnh phúc gia đình của mình cũng như là gia cao người khác một cách lâu dài. Điều đó thứ năm là giúp cho chúng ta sáng suốt, tăng trưởng sức khỏe để có cam kết bảo vệ hạnh phúc của gia đình và bản thân. Còn khi sức khỏe không có, người ta không thực hiện được điều này. Kế tiếp nữa thì người từ bỏ rượu chè, ma túy tổng hợp và các chất gây sai, bao gồm các độc tố đó, thì sẽ không có cơ hội, dầu gián tiếp hay trực tiếp, liên hệ đến các tội phạm hình sự như là giết người, trộm cắp, hiếp dâm, lừa đảo, gây rối, sân hận, kiếm chuyện, vân vân. Cho nên năm phương diện đạo đức vừa nêu giúp cho chúng ta trở thành một người chân nhân. Do đó là người tại gia thì ba ngôi tâm linh và năm điều đạo đức là điều không thể không có. Cho nên ai đã đi chùa lâu rồi mà chú ý đó, thì cố gắng tìm đến ngôi chùa thân quen nhất với mình hoặc là gần ngôi nhà nhất để chúng ta làm lễ quy vào những cái ngày rằm tháng giêng, tháng tư, tháng bảy, tháng mười, hay là những ngày thuận lợi theo các pháp môn tu tập của các chùa. Vấn đề hai là thờ phượng Phật. Thờ phượng một yêu cầu để giúp cho chúng ta tăng trưởng giá trị tâm linh, và cũng là cái điểm tựa để chúng ta tôn kính học hỏi những đức tính cao thượng của Đức Phật cũng như là các vị Bồ Tát. Trong gia đình của mỗi Phật tử, nếu nhà rộng thì nên có một bàn thờ các Phật và Bồ Tát riêng với bàn thờ gia tiên. Dĩ nhiên là bàn thờ của Phật và Bồ Tát phải đặt ở một vị trí cao, thoáng, rộng để chúng ta dễ chiêm ngưỡng, đảnh lễ, hành trì hàng ngày. Vị trí của các tượng Phật đừng cao quá 2 mét, nó khoảng ở cái tầm nhìn. Nếu mình là cái người lùn thì mình làm cái tượng cũng ở cái mức độ mà tầm mắt có thể nhìn thấy được. Chứ mình cao có thước năm mà để Phật cao 2,5 mét ngước lên như thế này, làm sao mà chiêm bái quán tưởng được? Thì việc thờ đó nó lại không có cái truyền cảm tâm linh trong lúc chúng ta thực tập và hành trì. Rồi cũng nên tránh đặt bàn thờ ở ngay cái vị trí mà bên dưới là cái cửa ra vào, hoặc là đi từ nhà trên xuống nhà dưới. Thì khi mình ngồi xuống tụng kinh niệm Phật, chúng ta không tập trung, ta thấy tòa nhà bếp không, và thấy người đi qua, kẻ đi lại. Vì vậy tượng và bàn thờ phải được đặt ngoài sau đó là một vách tường trang nghiêm, sạch sẽ, thoáng mát, không có người qua lại, để ta có một cái không gian ta gọi là góc tâm linh trong nhà. Mỗi khi có những chuyện buồn, nỗi khổ, niềm đau mà thực tập và chưa có quyết liệt để mà rũ bỏ nó đó, thì ta có thể lên tâm sự với Phật, với các Bồ Tát rằng là con là đệ tử Ngài rồi mà con còn kém quá, cho nên Ngài nâng đỡ tinh thần để con vượt qua những thứ này. Chỉ cần mà tâm sự như vậy vài ba câu thôi, thấy tinh thần khác liền ít nhất là mình thấy và cảm nhận rằng Phật và Bồ Tát lắng nghe được cái nỗi khổ của chúng ta. Mà trên thực tế các Ngài đã từng làm như thế. Cho nên dầu có bị nỗi hồng quan, rồi những lời thị phi, ta nỗ lực vượt qua mà cuộc đời vẫn cứ hiểu sai như thế, thì không có vì thế mà tiếp tục thêm buồn. Vì ít nhất cũng còn có Phật Bồ Tát hiểu chúng ta rồi, nên chúng ta không phải lo lắng, sợ hãi gì nữa hết. Nhờ đó sống an vui hơn, năng động hơn, dấn thân nhiều hơn, đóng góp tốt hơn. Trong tình huống gia đình quá chặt hẹp, việc lập riêng một bàn thờ Phật như một góc tâm linh cho chúng ta thờ phượng và hành trì không được thuận lợi đó, quý vị có thể đặt chung bàn thờ Phật với bàn thờ gia tiên. Gia tiên ở đây có nghĩa là cha mẹ đã quá giảng, là của quyền thất tổ nói chung, chứ đừng bao gồm con cháu mình nằm trên bàn thờ đó thì không nên. Thì cái cách thiết lập như thế này, Phật và các vị Bồ Tát cao hơn là cha mẹ của chúng ta. Ta có thể làm một cái trang thờ có 2-3 tầng cấp, Phật ở trên, cha mẹ bên dưới, ông nội ông ngoại, bà nội bà ngoại, ông cố bà cố thì nằm ở vị trí giữa, cha mẹ bên chồng, cha mẹ bên vợ thì nằm bên trái bên phải. Thì như vậy mỗi lần mà ta vào bàn thờ lễ bái Phật tụng kinh đó, thì cửu quyền thất tổ nếu chưa siêu vì lý do là thương tiếc gia đình và con cháu đó, nghe lời kinh rồi có thể rũ bỏ sự chấp trước cái tôi sở hữu mà tiêu dao miền tịnh cảnh, thá khóa chính đài sen, nghiệp dứt chốn ba đường, là bà con Phật pháp. Và dĩ nhiên khi thờ gia tiên chung với bàn thờ Phật và Bồ Tát á, thì quý vị là có một cái phước báo khác là không còn cúng mặn nữa. Phật đâu ăn mặn, Bồ Tát không ăn mặn, bây giờ gia tiên mình đã ăn mặn, khi còn sống chết rồi đâu ai ăn được nữa đâu, cúng là tượng trưng thôi. Cho nên giờ đó ta cúng chay, rồi thậm chí không cần phải cúng chay nữa, và ngày giỗ thì cúng bình thường, không cần phải cúng mỗi ngày, chỉ cần hương rồi hoa nước nhang. Nhang thì chừng 1-2-3 cây thôi, nhang điện tử càng tốt, là vệ sinh mỗi ngày, chứ đừng để chân nhang cái đóng đầy hết luôn cả cái lư hương mà không còn chỗ cắm nữa mà cũng chưa chịu quét. Vì những quan niệm dân gian mê tín á, cho rằng là quét chân nhang lư hương như vậy là không nên, rồi không được thuận lợi. Thực ra đó, ai mà mê tín như thế dẫn đến tình trạng là lười biếng làm vệ sinh bàn thờ thì việc thờ cúng Phật không có phước nhiều. Rất may Phật là hình tượng chứ Phật thật á, mà để như thế quạt máy quạt lên ngài bị di mũi hết nó tiếu cho vui. Chứ thực ra thì ta phải làm bàn thờ mỗi ngày. Quý vị vào chùa đi thì gần như các chú tiểu đó được các thầy trụ trì khích lệ và hướng dẫn làm sạch vệ sinh bàn thờ Phật có một ngày 2 lần á, 5 giờ sáng sau thời công phu khuya, rồi chiều đã làm thêm 1 lần nữa, còn chỗ nào ít nhất thì cũng phải 1 ngày là 1 lần. Thì khi mình vào chùa mình thấy bàn thờ trang nghiêm sạch sẽ, mình mới hoan hỷ được. Thì ở nhà cũng vậy thôi. Có nhiều người mê tín quá đó, để chân hương nhiều rồi đi mua loại nhang mà nó đốt xong nó cong vòng á, cái nghĩ là Phật chứng minh gia hộ cho mình, để nó không khéo cái phát quả trái là quy to. Ở bên Mỹ cách đây vài năm, chùa Như Lai bị phát quả do vì làm vệ sinh chân nhang không kỹ, đàn kỳ ngã đổ phát quả lên làm thiêu rụi cả một cái chùa. Rồi chùa ở quận 4, một cái chùa đó là chùa Đức Quang, thì cũng sơ xuất, thầy trụ trì đã dặn các Phật tử làm chân nhang rồi, ngày đó là cái ngày lễ lớn cho nên là nhang quên nhỏ, thì tối đàn kỳ ngã rồi cũng phát quả trái, làm ảnh hưởng đến sự tu học của quần chúng. Cho nên ở tại gia đó, chúng ta đừng nên mê tín là chân nhang cong vòng là Phật chứng, không có đâu. Bây giờ đó, cái công nghệ làm nhang ta tinh vi lắm, ta bỏ những loại hóa chất và lấy cái các loại cây đó, khi đốt lên nó tạo cái phản ứng công vậy thôi. Mà tin như thế là làm chúng ta phải tốn nhiều tiền vào những thứ nó không cần thiết. Như vậy là việc thờ phượng Phật là không thể không có. Vấn đề 3 đó là lễ bái Phật. Thờ mà không lễ bái cũng bằng thừa. Cho nên mỗi ngày ít nhất á, ta phải có 2 lần lễ bái Phật, vào buổi sáng trước khi đi làm, vào buổi tối trước khi đi ngủ. Và việc truyền thông với Phật vào sáng và tối như thế nó làm cho chúng ta trở thành Phật tử thuần thành lắm. Chứ mình thờ Phật mà 1 năm trời không lên bàn thờ, lấy đâu mà thắp hương, rồi cũng không có cơ hội để lại, làm sao có phước. Rồi cái mong Phật gia hộ mà mình thì không có màng gì đến ngài hết trơn, ngài dạy cho mình kinh điển phương pháp hành trì mình không thèm học gì hết, cái gặp khó khăn là tới lại Phật khóc lóc, thì chuyện đó là vô ích. Cho nên mỗi ngày phải lại thì có 2 cách. Chúng tôi không có cần phải đi vào lý thuyết dài dòng, chỉ có 2 cách mà mình cần phải nhớ. Thứ nhất á là lễ bái phải thể hiện bằng tâm chí thành. Thì việc lễ bái đó, nếu thuận lợi thì ta mặc áo tràng đàng hoàng để ta thể hiện cái sự trang nghiêm tôn kính nhất dành cho Ngài, vì không ai xứng đáng hơn Ngài và các vị Bồ Tát để chúng ta bày tỏ. Thì chắp tay thì trang nghiêm trước ngực, khi chắp tay đó là năm ngón tay nó phải sát kính với nhau và hai lòng bàn tay phải áp sát với nhau trong một vị trí tương xứng, để khi mà nhìn ở cái bề cắt dọc á, thì cắt ngang ta thấy nó như là một búp hoa sen. Và lúc đó ta phải quán tưởng rằng con xin dâng cúng đó hoa sen tâm lên Ngài, và con xin mong rằng là đó sen tâm đó, tức là sự giác ngộ đó sẽ trổ ở trong đời sống của con, sinh vật, gia hộ và chứng minh. Như vậy là khi mà mình chắp tay xá chào một vị thầy, một sư cô ở trong chùa đó, thì ta có thể liên tưởng đến hai câu tơ của thiền sư Dứt Hạnh đó: một đó sen tặng đề, một vị Phật tương lai. Thế mình tặng cái sự giác ngộ, tặng cái gần bùm mà chẳng hoa tanh mùi bùm, tặng cái hoàn cảnh bùm như nước động mà trở thành hương sen thơm ngát. Đó là việc mà tận dụng những cái nghịch cảnh trở ngại khổ đau vốn có để làm thành dữ liệu của an vui hạnh phúc. Đó là một cái cách rất là tích cực. Cho nên việc lại Phật mà thiếu sự quán tưởng đó thì lại là không có nhiều. Cho nên ngoài việc thành kính ta phải quán tưởng, sau đó là giơ tay lên đến trán để bày tỏ lòng tôn kính. Vì trán đối với người Việt Nam và Trung Hoa là cái cao nhất, cái đỉnh đầu mà, nên mình đưa lên để mình tôn kính đội Phật ở trên đầu, quán tưởng là mình đang tôn thờ Ngài, các vị Bồ Tát. Sau đó ta hạ thấp người xuống, hai đầu gối đụng mặt đất, hai cái cùi chỏ đụng mặt đất, cái trán ta cũng đụng mặt đất. Thì lúc đó cái tư thế của tay đó nó gồm có hai động tác tùy theo sở thích. Có người thì vẫn áp cái lòng bàn tay xuống mặt đất như thế này, có người đó sau đó lật ngửa bàn tay lên. Thì khi mà lật ngửa bàn tay thì nó đúng hơn, và ta phải quán tưởng rằng hai lòng bàn tay chúng ta đang nâng bàn chân của Đức Phật, và cái môi cái mình á, lỗ mũi của mình đang hôn lên bàn chân đó để bày tỏ lòng tôn kính. Đây là cái phong tục bày tỏ lòng tôn kính của nền văn hóa Ấn Độ đó. Thì về người Ấn Độ đó, khi gặp những cái bậc cao thượng minh triết á, thì người ta dùng bàn tay, người ta khum người xuống đụng đến bàn chân và đưa lên trên đầu như thế này. Cái đó việc quán tưởng cần phải có, nghĩ là mình đang nâng bàn chân lên. Còn nếu mà cái người già hoặc là bị tăng sông máu hay là nhịp tim bị rối loạn á, thì không nên để cái tư thế nằm quá lâu trên mặt đất, vì có thể làm cho mình bị chuối nhủi hoặc là mệt mỏi, đứng lên nó bị xiển xiển, không nên. Lúc đó ta chỉ cần 1-2 giây thì ngồi lên. Còn người mà khỏe mạnh, sức khỏe bình thường đó, thì có thể sau khi năm tư thế, hai đầu gối, hai cùi chỏ và cái trán đụng xuống mặt đất á, thì ta duỗi hai cái bàn chân ra thật là sát với mặt đất, rồi toàn thân của chúng ta là nằm lên trên cái gối và cái đùi của chúng ta, và ta hít vô một hơi thở thật là sâu, rồi có người thì thở ra tùy theo cái thói quen, giữ tư thế đó trong vòng 4 giây cho đến 6 giây và niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật hay là vị Bồ Tát nào đó mà mình đang thực tập pháp môn của Ngài. Rồi chúng ta mới dùng lòng bàn tay chống thật mạnh điều để ta đứng dậy. Khi đứng lên thì cũng để lòng bàn tay trên trán mà quán tưởng mình đang dùng bàn tay đụng vô, tức là chân Đức Phật đang đụng lên trán mình cúi xuống xá. Đó là một cái động tác lễ lại, và động tác này là cần phải thực hiện dù ta đã Phật tử lâu năm hay là Phật tử mới. Trong tình huống ta bị bệnh, việc di chuyển khó khăn từ chỗ nằm hay là chỗ ngồi trên xe lăn không thể nào giúp cho chúng ta có mặt ở trên bàn thờ Phật để thực hiện động tác lễ lại khi ta có sức khỏe bình thường. Lúc ấy ta thực tập phương pháp lễ Phật bằng quán tưởng. Quý vị có thể nằm ở trên giường bệnh, ở trên chiếc xe lăn, với những động tác giơ lên như thế này, rồi sau đó cúi xá chào xuống và quán tưởng rằng là mình đang đảnh lễ Đức Phật, giống như tư thế đang khi còn khỏe vậy. Và cái động tác ngũ thể đầu địa cũng được quán tưởng, rồi động tác hôn chư Phật cũng được hình dung dần dần. Thì lúc đó dầu không trực tiếp đảnh lễ Đức Phật do lý do bệnh tật, ta vẫn có phước tương đương như là đang lễ lại trước Ngài. Thì đó là cái việc mà chúng ta cần phải làm. Điều thứ hai đó, quán tưởng theo các tổ Trung Hoa, qua cái bài quán tưởng đó, nó có một cái nội dung như thế này. Ta cứ hình dung trước mặt mình nó không phải chỉ là một Đức Phật, mặc dù trên bàn thờ chỉ là một Đức Phật hoặc là ba Đức Phật, bốn Đức Phật thôi. Ta phải hình dung đó là ta đang đối diện trước một cái mạng lưới của cõi trời Phạm Thiên, và trong mỗi một cái mắt lưới đó nó có một cái viên minh châu, và hình của Đức Phật á đang được thâu vào trong viên minh châu này, thì nó lại đồng lúc ấy tương phản cho vô số các viên minh châu còn lại. Bản thân tha là một hành giả đang thể hiện lòng tôn kính quán tưởng trước Ngài, và động tác cúi xuống lễ lại một Đức Phật hay là ba bốn Đức Phật trên bàn thờ sẽ trở thành là 300-400 nghìn, thậm chí là 3-4 nghìn hoặc là vô số các Đức Phật. Thì sự quán tưởng chuyên nhất đó làm cho chúng ta không khởi lên bất kỳ một cái tâm cống cao ngã mạn hay là lễ lại qua loa, là nó giúp cho mình lễ lại Đức Phật một cách trọn vẹn nhất, tốt đẹp nhất. Và quán tưởng đó sẽ giúp cho động tác lễ lại có thêm giá trị tâm linh. Đó là cách thờ phượng Phật. Vấn đề tư là tụng kinh. Người Phật tử tại gia, tu tại gia mà không có tụng kinh mỗi ngày thì không phải là Phật tử tại gia nữa. Dù ta có thuộc kinh, hiểu Phật pháp thì cũng phải tụng kinh, giống như trong chùa phải tụng kinh. Là hành giả xuất gia đó thì việc tụng kinh ở chùa mỗi ngày thông thường là 4 thề. Vào 3 tháng an cư, mùa hạ hay mùa đông thì số lượng thề khóa hành trì đó có thể lên 6, có nơi thành 8, tùy theo pháp môn, tùy theo hướng dẫn của vị thầy tâm linh ở tại chú xứ. Là Phật tử tại gia, ta không nên tụng kinh quá nhiều như là các tu sĩ trong chùa, vì những lý do sau đây. Thứ nhất, không phải ai trong gia đình chúng ta cũng thuần thành như chính chúng ta, cho nên chọn giờ tụng kinh nào nó thích hợp với bản thân mà không gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của những người thân thương còn lại. Như vậy, việc thọ trì kinh như thế sẽ làm cho các thành viên trong gia đình đều hoan hỷ. Do đó, theo chúng tôi, mỗi ngày ta chỉ cần tụng một thề kinh là vừa đối với người tại gia. Trong tình huống người tại gia đã về hưu, không có bận rộn với những trách nhiệm xã hội và công sở như khi còn làm việc, thời gian rảnh rỗi ở nhà có thể nhiều hơn nếu cả vợ lẫn chồng đều là những người như thế, thì việc tụng 2 thề kinh hay 3 thề kinh là đáng khích lệ, không nên giới hạn. Và cũng đừng nhiều quá, bởi vì ta còn dành thời gian để làm các công tác xã hội từ thiện, rồi góp phần truyền bá chánh pháp đến với những người thân. Cho nên tụng khoảng tối đa là 3 thề. Đối với những người đã về hưu hay là tuổi già, thời gian rảnh nhiều trong gia đình á, thì gần như cũng không có cơm cháo và cũng không có bị bận rộn gì với ai, không trở ngại vì khi ta tiến hành các cái thời khóa đó. Như vậy là việc tụng kinh thích hợp như vừa đề xuất sẽ giúp cho chúng ta đạt được hạnh phúc, và những người khác á, thì không phải gieo nghiệp vì không hoan hỷ, không tùy hỷ với cái việc thọ trì đọc tụng kinh điển của chúng ta. Bây giờ vấn đề là tụng kinh gì? Rất nhiều người cứ nhiệt tình và không chịu đến gặp quý thầy quý sư cô nhờ tư vấn, nên ở nhà 4 giờ khuya cũng tụng kinh Chú Lăng Nghiêm như là các tu sĩ thôi. Theo chúng tôi là không cần thiết. Tại sao Chú Lăng Nghiêm được thọ trì công các chùa Bắc Tông? Lý do rất đơn giản là theo truyền thuyết đó, thì khi mà tôn giả A Nan suýt nữa mất giới thể do vì cảm động trước cái sắc đẹp của một thôn nữ họ Ma Đăng Già, thuộc giai cấp cùng đinh trong xã hội mà có sắc đức hương trời và nhân cách đàng hoàng, thì lúc đó Đức Phật đã biệt phái Bồ Tát Văn Thù Sư Lệ mang thằng chú Thủ Lăng Nghiêm đến để cảnh tỉnh tâm tôn giả A Nan và đưa về lại tịnh xá. Nhờ đó tôn giả A Nan không có phạm giới và trở thành bậc chân tu thật học một cách tích cực và tốt đẹp. Thì giả thuyết đó có thể chấp nhận như là một sự kiện. Và việc các tu sĩ Bắc Tông tụng kinh Chú Lăng Nghiêm là để cho tâm mọi hành giả vào buổi sáng, và nhất là cái giờ 3 giờ mấy là cái giờ mà các cái giấc mơ về dục vọng dục tính đó, nó thường trỗi dậy lắm. Vì lúc đó đó khí hậu ngoài trời nó thấp xuống, thân nhiệt nó tuột xuống, cái giấc ngủ đó, nó trở nên là say đắm hơn. Và lúc đó đó dễ dàng có những cái tâm tưởng là tư dục, rồi hưởng dục, ý niệm về dục xuất hiện. Cho nên các tổ đã dạy chúng ta phải thức khuya, để ngay cái giờ mà nó có thể trỗi lên những dục vọng như vậy đó, người tu sẽ vượt qua bằng cái thời khóa. Và trong thời khóa với cái năng lực đặc biệt của thần chú như truyền thuyết đã nêu, thì việc mà tụng trì nó để giúp cho người tu có thể tiết giảm được những ham muốn về xác thịt, những ham muốn về tình yêu giới tính mà vốn nó không thích hợp với người tu. Và người tu nhờ thực tập như thế mới trở thành là một bậc tâm linh cao thượng. Bây giờ ta cứ chấp nhận đó là một nội dung, và giá trị hành trì của nó đã có mặt khá lâu trong lịch sử của đạo Phật tại Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản và Triều Tiên, nói chung là các nước đại thừa ngoài đất nước Tây Tạng. Thì việc người tại gia áp dụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm tại nhà là lúc nó không thích hợp. Thì người tại gia này cần có đời sống hạnh phúc vợ chồng, giữa vợ và chồng cần phải có chứ. Mà bây giờ mà mình chuyển hóa năng lượng đó hết thì cái người còn lại đó sẽ bị cấm giận, ta buồn. Mà buồn rồi đó là cấm con cái không cho đi chùa. Cho nên là đừng có tu thái quá giống như các thầy tu. Các thầy tu không phải là thái quá, vì cái đó là tu ở mức độ bình thường là phải thế rồi. Và người tại gia thì ta phải hiểu rõ cái vai trò của mình, là còn trách vụ gia đình, trách nhiệm xã hội, rồi đóng góp cho quê hương và xã tắc. Khi một người tại gia nào đó cảm thấy sau một thời gian sống đóng góp nhiều, không thỏa mãn như những phước báo tại gia, có khuynh hướng muốn đi tu vì thấy sở trường của mình đó là phù hợp với người tu, thì có thể bàn thảo với người bạn đời của mình để cho người đó hoan hỷ và hủy bỏ cái khế ước hôn nhân bằng một cái ly dị, thì sau đó xin vào chùa xuất gia tu học bình thường. Thì như vậy vấn đề đó thì không sao. Hoặc là cả vợ lẫn chồng đều thích thọ trì như thế và không thấy có gì trở ngại cho vấn đề khi mà cái năng lượng mà ham vui, thích thú đó nó không còn nữa đó, thì họ cũng cảm thấy hạnh phúc bởi những cái hạnh phúc cao thượng hơn như những người xuất gia đã có, thì không sao. Còn nếu chỉ là một người một chiều thôi thì ta cũng nên tôn trọng người còn lại và đừng có vượt quá cái mức mà Đức Phật không có khích lệ. Thì Đức Phật vẫn cho phép mà hạnh phúc một vợ một chồng, đúng người đúng chỗ, đúng văn hóa đạo đức của Phật giáo. Vậy việc tụng kinh tại gia phải tụng như thế nào và là kinh gì? Tụng như thế nào nên liên hệ đến cách thức trong chùa đó, là vì ta tụng nhiều người cho nên là mõ và chuông là một phương tiện hỗ trợ, một mặt tạo nhịp điệu sâu lắng để hướng nội, nhờ đó ta hiểu sâu kinh hơn. Mặt khác là để giúp cho việc giữ trường canh, không tụng nhanh, tụng chậm, tụng cao, tụng thấp. Còn khi ta tụng kinh ở nhà một mình thì việc sử dụng chuông mõ là không cần thiết lắm. Như vậy giả sử ta tụng một cái giờ mà chồng hay là vợ đang ngủ mà họ lại không muốn cùng tụng với chúng ta, thì không nhất thiết là phải dùng chuông mõ nữa. Ta có thể không cần phải đọc thành lời, đọc nhẩm trong tâm cũng được, để cái việc thực tập của mình được lệ lạc mà không ảnh hưởng tạo phiền não cho những người khác. Và giấc ngủ đối với thế giới phương Tây rất là quan trọng. Tiếng ồn đối với Đức Phật là cây gai của thiền định, tức là trở ngại đời sống nội tâm. Thì đối với thế giới phương Tây ngày nay đó, nó rất là thích hợp, tức là họ cũng xem tiếng ồn đó là một loại ô nhiễm. Cho nên chùa ở phương Tây mà nếu không hiểu cái nền văn hóa này, cứ hiểu nôm na như là ở Trung Quốc Việt Nam, khởi chuông lên là phiền não nhẹ, trí tuệ lớn bồ đề xanh là phản tác dụng. Khởi chuông lên là bị cáo tụng, phiền não lớn, chùa bị dẹp nhanh. Cái đó là chúng ta phải hiểu. Và hiểu cái bối cảnh văn hóa như thế ở chiều rộng, nhỏ hơn là trong chiều kích của một gia đình, thì việc tụng kinh làm sao cho nó đúng cách. Đúng cách là sao? Đọc chậm rãi, chứ không phải là đọc quá nhanh như là xe lửa chạy, như là ngựa phi. Rồi ta mới tính công với Phật là năm nay 2010 con đụng được tất cả là 100 biến kinh A Di Đà, 1000 biến chú Đà Bi, 3000 biến chú Án Mani Bát Di Hồng, rồi mấy ngàn biến danh hiệu Phật, thì không có tác dụng. Là vì tụng không phải là tính công, mà tụng là để hiểu sâu lời Phật dạy. Mà hiểu sâu rồi mới hành trì tốt được. Tại sao phải như thế? Ta thử hình dung các võ sư, dầu là trong nghề võ 40 năm, 60 năm, mỗi ngày các võ sư phải tập những cái đòn dở lòng, đấm, tấn, đá, rồi nội công. Sau đó mới đi những bài quyền từ thấp, sau đó đi bài quyền cao. Để chi? Để khi những tình huống xảy ra, cái việc thuộc lào các động tác rời rạc và một số bài quyền căn bản sẽ giúp cho võ sư đó có thể ứng hóa tùy theo tình huống, và đó có thể đỡ đòn và không bị là nạn nhân của những cuộc tấn công, dù muốn hay không muốn. Thì tương tự việc đọc tụng kinh của chúng ta cũng thế, ta nạp vào trong nhận thức của mình những lời hay, lẽ phải, triết lý, minh triết, những phương pháp, những kỹ năng, những cách thức để giải quyết các vấn đề khổ đau, mang lại an vui, hạnh phúc. Và do vậy khi cần đến sử dụng nó trong hoàn cảnh thực tế, trong công việc làm, trong gia đình, trong tương quan xã hội, chúng ta sẽ ứng hóa, ứng biến nó rất là nhanh. Do đó theo chúng tôi, quý vị không cần thiết phải đọc thọ trì một bài kinh hoài trong suốt cả đời tu của mình, mà mình nên chọn nhiều bài kinh, giống như ăn buffet, bữa nay ăn món này, mai ăn món kia, để có đủ các chất bổ. Chứ ăn mỗi thứ hoài đó, nó dư thừa cái này nhưng mà nó lại thiếu những phần khác. Thì tâm linh thông qua các bài kinh cũng là những dưỡng chất có tác dụng tương tự như thế thôi. Do đó hôm nay quý vị đọc kinh Phổ Môn, ngày mai đọc kinh Dược Sư, mai mốt đọc kinh Du Lan, chứ phải chờ đến tháng 7 mới đọc. Rồi ngày nữa thì mình đọc kinh Người Áo Trắng, khi khác mình đọc kinh Thiền Nhân, lúc đó đọc kinh Thiện Sinh, có khi là đọc kinh Phước Đức, có lúc là đọc kinh Từ Bi, lúc là đọc kinh về cầu an, có khi đọc kinh về cầu siêu. Nói chung là ta phải có nhiều bản kinh thì càng tốt. Và cái thời lượng đọc trung bình khoảng chừng 40 phút là vừa đối với người tại gia. Vì đọc nhiều quá đó, cái ý thức của chúng ta sẽ không thâu nạp được hết các dữ liệu thông tin tâm linh để hành trì. Thì ta nhớ cái phần cuối thì ta quên phần đầu, nhớ phần giữa thì ta quên phần sau. Bởi vì việc thâu nạp kiến thức nó giống như là thâu nạp calori của cơ thể vậy đó. Mỗi một ngày cái năng lượng calori đó tùy theo sức khỏe và cái loại hình lao động, tay chân hay là trí óc, mà tiếp thu nó có giới hạn. Cái còn lại nó sẽ đưa qua chất thải, thì cái bộ não cũng thế. Cho nên đọc kinh một lần mà 4 tiếng thì không có lợi ích gì nhiều, vì đọc xong rồi không nhớ gì hết á. Ta đọc khoảng 40 phút thôi, thật chậm rãi, có thể là 10 trang, 15 trang nội dung chánh kinh, rồi ngày hôm sau ta đọc tiếp, chứ không cần nhất thiết và phải kết thúc bài kinh đó cho xong rồi mới qua đọc bài kinh khác, không cần vậy. Đúng cái thời gian đó là mình nghỉ, đọc xong rồi bắt đầu mình nhớ nghiền ngẫm, mà không nhớ được á thì lấy ra cái đó đọc lại, ngồi ghế đàng hoàng ghi chú những ý gì đó, ta có thể tư duy về nó trong những tình huống thích hợp, thì giúp cho chúng ta mở mang được tri thức Phật pháp rất tốt. Còn đọc kinh và chạy ào ào như là xe lửa, đảm bảo quý vị là Phật nghe cũng nhức lỗ tai luôn. Vì mỗi bài kinh là một toa thuốc. Có những bài kinh đó, chị bệnh sân thì đó là toa thuốc sân. Có những bài kinh là toa thuốc tham, có những bài kinh là toa thuốc si. Mà mình cứ đọc paracetamol chị nhức đầu, paracetamol chị nhức đầu, từ bi chị sân hận, từ bi chị sân hận, từ bi chị sân hận, mà mình không thực tập gì hết, quầy vốn. Vấn đề thứ 4 là niệm Phật. Niệm Phật là một vấn đề mà gần như các Phật tử theo truyền thống Bắc Tông là hành trì như là thói quen. Người Phật giáo Tây Tạng thì họ trì chú, đặc biệt là câu Án Mani Bát Di Hồng. Họ đọc theo nguyên ngữ Sanskrit, Om Mani Padme Hum. Mặc dầu cái phát âm có khác nhau, tính hiệu năng và tác dụng hành trì ấy, trong hai phát âm khác nhau vẫn có giá trị giống nhau thôi. Bởi vì ở chỗ là ta có định tâm và hướng cùng về một mục đích thông qua sự quán tưởng đúng cách. Hành giả tu theo Tịnh Độ Tông thì thích niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thực ra danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật không phải là danh hiệu Phật duy nhất được Đức Phật khích lệ, mà trong phần lớn các bài kinh ngoài kinh A Di Đà, Quán Vô Lượng Thọ và Vô Lượng Thọ, hàng trăm bài kinh còn lại Đức Phật dạy chúng ta niệm danh hiệu Phật bằng 10 đức tính là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Thân Giải, Điều Ngự, Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật và Thế Tôn. Đó là 10 đức hiệu, mà mỗi một đức hiệu là một nhân cách vĩ đại. Cho nên mỗi khi ta liên tưởng đến 10 đức hiệu này đó, ta dễ dàng noi gương học tập và hành trì theo. Con nhà nông không giống lông cũng giống cánh, con nhà Phật không giác ngộ rồi cũng phải là trí tuệ ngon lành, chứ không có mê tín gì đâu. Mà phải nêu cái tâm quyết như thế thì cái việc niệm Phật đó mới được lợi lạc nhiều. Còn người Phật tử Tịnh Độ Tông á thì hầu như đôi lúc á không có niệm danh hiệu đức bổn sư đó. Rồi các vị Phật khác cũng không niệm, rồi các vị Bồ Tát mình cũng bỏ luôn, chỉ có niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thì cái đó cũng tốt, với điều kiện là mình phải hiểu rất rõ là Phật A Di Đà cũng có 10 đức hiệu như vừa nêu, giống như bao nhiêu đức Phật quá khứ, hiện tại và vị lai. Các vị Bồ Tát là có cũng gần được 10 đức hiệu như vừa nêu. Và do vậy dầu niệm Phật hay là niệm Bồ Tát thì ta phải nhớ là phát huy được càng nhiều các đức hiệu đó càng tốt. Thời gian có giới hạn, chúng tôi chỉ nêu một ví dụ thôi. Ví dụ chữ Như Lai là không có chỗ đến mà cũng không có chỗ đi, tức là không có bị lệ thuộc vào cái nguyên nhân khởi thủy. Đến như vậy theo nhân và duyên, ra đi một cách tự tại thư thái theo nhân và duyên kết thúc, không bị vướng mắc, không câu chấp, không có bị kẹt lại ở trong cuộc đời. Đến và đi giống như là một đàn chim bay trên bầu trời. Khi động tác bay qua khỏi thì cái hình ảnh của chim á, sẽ không được lưu giữ lại trên mặt nước, và cũng không để lại thành một bức tranh như là các cái tác phẩm điêu khắc và nghệ thuật ở trên không gian. Và cái công việc làm đó là vì hạnh nguyện, vì độ sinh, xong rồi thì không cần phải lưu giữ gì để làm gì, để tránh những cái chủ nghĩa công thần và vướng mắc. Thì như vậy khi mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ta liên tưởng đức hiệu Như Lai đó, thì ta phải quán tưởng làm sao trong các việc làm lành cho người thân thương, cho gia đình, ta không có kể công. Vì mình làm mà mình kể quá đó là không hạnh phúc được. Nhất là nếu vợ nắm chủ kinh tế cao hơn chồng một cái đầu, mà làm xong cứ nhắc chồng hoài, ông mà nhờ tôi mới có được công ăn việc làm, thì ông chồng ông tự ái thôi. Ông tự ái thì không có hạnh phúc được. Như vậy là mình phải hiểu là việc làm như thế, tôi đóng một vai trò để mang lại hạnh phúc cho người khác, cũng như là chính mang lại hạnh phúc cho bản thân, chứ mình không phải để công gì đó. Và khi làm xong cũng không có phần kể lễ gì nhiều. Đó là đang thực tập Như Lai ở mức độ rất đơn giản. Còn mức độ chuyên sâu thì đối diện trước thuận nghịch thăng trầm, khổ đau hạnh phúc, ta vẫn thản nhiên thôi, không để bị vướng mắc. Thì đó là ta đang học đức tính Như Lai. Thì cũng tương tự, mỗi một đức Phật á, là có một đức hiệu. Mỗi một đức hiệu là một pháp môn hành trì. Ví dụ như là đức hiệu Quán Thế Âm thì ai niệm Bồ Tát Nam Mô Quán Thế Bồ Tát ở mức độ thấp thì ta kèm theo lời cầu nguyện: xin Ngài phù hộ cho con tai qua nạn khỏi. Ở mức độ đúng pháp môn hành trì, Nam Mô Quán Thế Bồ Tát, con sẽ học hạnh lắng nghe, nghe không chỉ trích, không phê phán, không có sân hận, không thị phi, mà nghe để hiểu, hiểu để cảm thông, cảm thông để trợ giúp, trợ giúp để giúp cho người khác vượt qua nỗi khổ niềm đau. Và chúng ta đã trở thành là vệ sĩ Bồ Tát của người thân thương mình. Thế đó là mình học một đức hiệu rất là quan trọng. Cho nên việc niệm Phật đó, là không nhất thiết phải là Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị có thể niệm bất cứ một danh hiệu Phật nào, dầu mình là hành giả của Tịnh Độ Tông. Có thể quý vị ngạc nhiên khi nghe các vị Pháp Sư Tịnh Độ Tông nói rằng là niệm phải chuyên nhất. Chuyên nhất là chỉ là có danh hiệu Phật A Di Đà thôi, ngoài ra không có danh hiệu nào hết á. Cái đó để chúng ta dễ nhớ thôi. Bởi vì nhiều người ta không tập trung được quen thì phải lấy một để mà tập trung. Còn nếu mà mình không có bị cái tâm loạn động thì niệm danh hiệu nào cũng được thôi. Thì đó cũng nên mở rộng phạm vi các đức hiệu Phật và Bồ Tát cho các hành giả Tịnh Độ Tông. Bởi vì nhiều vị Bồ Tát cũng là người xiển dương pháp môn Tịnh Độ mà. Có người ta niệm danh hiệu Nam Mô Di Đà Phật không thấy áp phê, nhưng mà niệm Nam Mô Quán Thế Bồ Tát thì áp phê hơn à. Thì ta thực tập một cách biên mật hơn, thì tại sao mình không niệm Bồ Tát Quan Âm mà phải niệm Đức Phật A Di Đà? Có người đó thì ta niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật thì ta cảm thấy có niềm tin hơn, thì cứ niệm không sao hết. Miễn là đang lúc niệm có chánh niệm, có an lạc, có thảnh thơi và không đính kèm theo bất kỳ một lời cầu nguyện nào. Thì cầu nguyện là lòng tham, mà tham tức là si mê. Nên các tổ Tịnh Độ Tông rất khéo léo ở chỗ kết thúc thời khóa niệm Phật mới có phần phát nguyện hồi hướng phước báo. Thì lúc đó quý vị có thể tặng cái phước đó cho người A, người B, người C, mong chúng sinh, người thân thương được lợi lạc, an vui, bình an, hạnh phúc, không sao hết á. Còn đang lúc niệm mà để cái cầu nguyện can thiệp thì chánh niệm bị mất. Và đó là điều mà chúng ta cần phải nhớ. Rồi vấn đề thứ năm là hành trì. Hành trì của tại gia là quan trọng nhất ngoài những hành trì tâm linh vừa nêu. Thứ nhất á, là hành trì về cái tương quan gia đình, sau đó là hành trì về tương quan xã hội. Trong tương quan gia đình á, thì kinh Thiện Sinh dạy về lối sống lành á, quy định rõ là khi làm vai trò cha và mẹ thì ta có trách nhiệm với con cái thì có trọng trách với cha mẹ. Rồi khi làm vợ và chồng á, thì ta cũng có năm đạo đức cần phải giữ để tôn trọng lẫn nhau, bảo vệ hạnh phúc cho nhau. Và anh chị em ta cũng có những cái vai trò như thế, rồi thầy cô giáo đối với học trò và ngược lại. Rồi các tín đồ đối với các bậc tâm linh, tức là những vị chân sư thật học xuất gia chân chính. Thì sáu mối tương quan xã hội như vừa nêu á, mỗi một mối nó gồm có hai chiều. Mỗi một chiều á, đều có những cái trách nhiệm đạo đức và trách nhiệm xã hội để mà tôn kính, bảo hộ lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau sống một cách hạnh phúc. Do đó quý vị nên đọc lại bài kinh này để chúng ta giữ được các cái tương quan gia đình và tương quan xã hội vừa nêu. Ai làm được như thế thì được gọi là đang tu tại gia. Chứ còn chữ hiếu chỉ là một phần rất nhỏ của tu tại gia chứ không phải là tất cả. Cho nên những cái câu nói trong dân gian tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha chính mẹ mới là chân tu là sai. Nó chỉ đúng một phần nhỏ thôi chứ không sao, không đúng được trọn vẹn được. Vì thờ cha chính mẹ mà mình không thương anh chị em thì cũng đâu có trọn vẹn tu tại gia. Rồi bây giờ mình thờ cha chính mẹ mà chồng mình có không ra gì, vợ mình lừa dối, mình đi ngoại tình vân vân thì cũng không xong được. Rồi tương quan xã hội mình cũng không có giúp đỡ gì cho ai hết thì mới được một phần rất nhỏ là hiếu kính cha mẹ như hai vị Phật thôi. Cho nên ngoài cái hiếu kính đó thì ta cần phải tu các tương quan xã hội còn lại thì mới đúng là người tu tại gia. Thì cái trọng tâm của 60 cái tương quan xã hội được nêu trong kinh Thiện Sanh đó nằm ở chỗ đó là tâm chân thật, tính dâng hiến và phục vụ. Tâm chân thật để chi? Để trong tương quan đó chúng ta không sống bằng cái xã giao ngoại giao giả dối. Ta nghĩ như thế nào thì ứng xử với người thân và xã hội như thế đó, và việc làm cũng như vậy. Cho nên dần dà ta tăng trưởng được uy tín và đức độ ngày càng được lớn dần. Rồi những cái hiềm khích, đối chọi, trái ngược do người khác ta không thích mình, ganh tị với mình dần dần cũng được chuyển hóa. Nên cái tính chân thật này là cần phải thực tập một cách trọn vẹn. Từ tháng 7 2010 và đến tháng 9, tháng 10, tháng 11 thì ông Julian Assange, tổng giám đốc của tập đoàn WikiLeaks, tức là trang mạng rò rỉ các thông tin ngoại giao, quân sự và các tổ chức lớn trên thế giới đó, công bố trên trang mạng của ông, đã làm cho thế giới này là bị đảo lộn hết. Và Hoa Kỳ đang phải vướng vào một cái áp lực rất lớn, mất uy tín trên toàn cầu. Vì những cái hàng trăm ngàn, hàng tỷ các cái dân khố quân sự, chính trị, ngoại giao bị rò rỉ ra bên ngoài. Và hiện nay đó, theo Julian, vào ngày 3 Tây tháng 12 2010 vừa qua đó, là ít nhất có 100.000 người trên hành tinh này đã nhận được, trong đó có hàng trăm ngàn các phương tiện truyền thông lớn đã biết. Và trong đó người ta phải sửng sốt khi thấy là trong ngoại giao đó thì nói một chiều nhưng mà là một nẻo, bên ngoài thì vẫn cười tươi như là ủng hộ lẫn nhau, như là những người anh em, bên trong là nhận xét quốc gia này Nga như là mafia, nơi ổ nhóm của tất cả những tội lỗi mafia khét tiếng. Còn nhận xét nhân vật kia, nhân vật nọ, hàng loạt những cái nhận xét như thế. Và tổng biên tập của trang web này nói rằng là vạch ra những cái bộ mặt thật đó để cho thế giới sống với nhau một cách chân thật hơn, để cái đổ vỡ trong các quan hệ nó ít hơn. Trong khi đó Tòa Nhà Trắng và các quốc gia liên minh với Mỹ cũng như trên toàn cầu đó, phần lớn người ta là chống cái trang web này, thì nói rằng việc làm như thế thì ảnh hưởng đến các quân nhân và thường dân đang làm công tác hòa bình tại Afghanistan và Iraq, cũng như là làm đổ nát hết tất cả các hoạt động xã hội, và liệt kê WikiLeaks như là một cái trang mạng khủng bố, như là mạng lưới của Equidad. Do đó chúng ta thấy cái việc mà sống chân thật đó, nó đòi hỏi đến cái tâm và hành động tương thích với nhau. Và việc đó không khó, chỉ có huấn luyện dần dà thì chúng ta sẽ đạt được. Mà khi sống chân thật thì về sau này chúng ta không bị mất uy tín. Mà đã mất uy tín rồi, rất khó khăn để tạo dựng nó lại. Uy tín có thể tạo dựng mấy chục năm, mà một phút sai lầm nó có thể mất hết tất cả. Thì cái bài học về WikiLeaks là một bài học chung để chúng ta rút ra từ cái việc rò rỉ này. Còn cái sự cam kết phục vụ cho người thân đó, nó đòi hỏi đến cái ý thức về phụng sự. Ta thấy rất rõ là khi mình phụng sự cho người thân, rồi cho gia đình, cho xã hội, trên thực tế là ta đang tạo dựng phước báo cho bản thân mình thôi. Nói là mình làm tốt cho người khác, thì thực ra là làm tốt cho nhân quả của mình à. Nhưng mà thường cái tôi lớn là ta không nghĩ vậy. Ta cứ nghĩ làm như thế là đóng góp để ta kể công. Do vậy việc nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta thực hiện được những cái vai trò trọng trách gia đình và xã hội một cách rất là tốt. Và nó thể hiện đúng cái ý nghĩa nhân đạo, nhân văn, đạo đức cao thượng, chứ không phải là mưu cầu cho bản thân mình. Thì kiến thức về nhân quả sẽ giúp cho chúng ta thực hiện được điều này. Cuối cùng là trong việc thực hiện các vai trò trọng trách xã hội thì tinh thần vô ngã vị tha phải được đưa lên hàng đầu. Vô ngã để chúng ta không bị cô lập hóa trong các đóng góp của mình, khi mà thế giới hay là những người còn lại ta nhìn thấy mình như là một cái biệt lập, một cái gì đó không có thể gần gũi được, không tiếp xúc được, không có chia sẻ được, không giao lưu được, tiếp xúc được. Và cố gắng làm sao tinh thần vô ngã thể hiện qua khiêm cung á, sẽ giúp cho các hành động chúng ta trở nên có ý nghĩa hơn. Nói tóm lại, tu tại gia là tu về nhân cách, tu về phước báo, tu về đạo đức, tu về nhân quả và tu về trí tuệ. Thì mỗi một người tại gia nếu thực tập và tu trọn vẹn các phương diện vừa nêu thì ta đó chỉ thua kém người xuất gia ở chỗ là không chứng thánh thôi. Còn các nhân cách cao thượng khác ta cũng có cơ hội đạt được bằng. Riêng về mảng phước báo thì đôi lúc nhiều Phật tử tại gia tạo dựng lớn hơn gấp trăm nghìn lần so với những người xuất gia mà không có coi làm cái việc đó. Cho nên phải thấy rõ được cái vai trò đóng góp của tại gia, để ta đừng đứng núi này trong núi nọ, đang làm tại gia mà cứ sống giống như người xuất gia, những người còn lại khổ đau là bởi vì không có hài hòa được. Còn nếu mà thấy cái nhu cầu tâm linh mình cao hơn thì cứ đi xuất gia, chứ đừng có tiếc nuối. Còn khi tại gia thì ta sống với tại gia để đóng góp, bởi vì ở tại gia đó ta có cơ hội lớn hơn người xuất gia ở chỗ là mình tham gia vào các lĩnh vực ngành nghề, các ngóc ngách của xã hội mà người xuất gia vì lý do tâm linh, vì lý do đạo đức không thể có mặt ở chợ búa, không thể có mặt ở các cái hoạt động xã hội, không thể có mặt ở trong các hoạt động chính trị, không thể có mặt ở một số các hoạt động nhạy cảm. Người tại gia có thể đi vào các con cách đó để đưa tinh thần Phật pháp qua cái tấm gương thực tập hành trì của mình, thì mình nên phát huy cái này. Cho nên vấn đề đặt ra là chọn lựa tại gia và xuất gia như thế nào. Câu trả lời rất đơn giản là sở trường. Sở trường thì khác hoàn toàn với sở thích. Sở thích á, thì có thể khởi lên nhất thời, ví dụ như mình vào tham dự một khóa tu một ngày an lạc, mỗi tu một lần, tham dự khóa tu niệm Phật tại chùa Hoằng Pháp 2 tháng 7 ngày, hay là tham dự những khóa tu ở những thiền viện chẳng hạn. Thì vào đó đó cái thời gian tụng niệm hành trì nghe pháp thực tập á, gần như rất là miên mật, mình cảm thấy mình an lạc hạnh phúc như một người giải thoát vậy. Đó là sở thích thôi. Để khi mình trở về lại sống tại gia đó thì mình phải có trách vụ gia đình, xã hội, dân dân, thì vấn đề nó trở thành khác rồi. Và nhiều người cứ nâng sở thích và tưởng rằng nó là sở trường, cho nên từ bỏ hết những cái thành công về mặt xã hội mình đang có, đi vào tu nhưng mà tu lại không thành công, thế vì mình không có trở trường tâm tinh, vô ngồi tụng kinh chút xíu là ngủ gật, rồi chị chú chút xíu là hôn trầm, đi học Phật pháp thì nhét không vô, rồi trải qua nhiều trường lớp nhiều năm thì cảm thấy là ngán ngẩm, nhưng mà sở trường đó không có. Cho nên là hãy trở về để sống tại gia tu tốt hơn chứ, để ta có thể đóng góp cho xã hội. Nói như thế không có nghĩa là chúng tôi là phản khích lệ cái tinh thần là tu học tinh tấn của nhiều Phật tử gần bằng được như quý thầy. Vấn đề ở chỗ chúng tôi đề nghị là phải xem cái sở trường của mình là cái gì để chọn lựa thích hợp. Nếu sở trường mình là một nhà tâm linh, tại sao không chịu đi tu, tiếc nuối gì để sống tại gia? Tại vì việc đi tu nó sẽ giúp cho mình có trọn thời gian, rồi trọn pháp môn, rồi trọn công sức, rồi trọn cái đóng góp cho Phật pháp, cho chúng sinh. Còn người tại gia mình còn phải có trách nhiệm này nọ, đâu có thể làm hết được. Còn nếu ta không có sở trường đó thì đừng để cho cái sở thích nhất thề nó làm cho mình nó là như cái lẫn dựng. Xuất gia thì cũng là xuất gia, mà tại gia thì là nó lại hơi bị quá đô thì cũng không nên. Nói tóm lại, tu tại gia là tu dấn thân phụng sự, trước nhất là cho cha mẹ, những người thân thương, kế đến cho cộng đồng và xã hội. Người tu tại gia là người rất là đứng đắn về nhân cách, uy tín, đạo đức, gương mặt lúc nào cũng hoan hỷ, hạnh phúc, bình an, thản nhiên trước mọi biến cố, và do đó sẽ góp phần truyền bá Phật pháp có mặt khắp mọi nơi và mọi chốn. Ở tuổi xế chiều có thể phát nguyện tu rất vô kiệu hơn để được giác ngộ giải thoát.